nguyện mong chánh pháp truyền bá khắp thế gian, nguyện tất cả chúng sanh được hạnh phúc, an lạc và giải thoát. Chủ trương. Chào các bạn. Hoa sen trên đá là một linh ảnh từ ngài Tỳ Lô Giá Na, và ngài đã trao tặng cho cô Trang vào ngày 24 tây tháng 11 năm 1991, khi cô vừa làm xong cuộn băng cassette kể chuyện về một nhóm cư sĩ sống rất là bình phàm giữa cuộc đời tại thành phố Đà Lạt. Ý nghĩa của hoa sen trên đá. Hoa sen thông thường là từ bùn dơ mà ra, đó là thời xa xưa. Cho đến nay, bùn dơ và hôi tanh đó đã khô cằn và đã hóa thành đá. Nhưng lạ một điều là hoa sen vẫn còn có thể mọc được trên những mỏm đá treo leo ngay bên bờ vực thẳm. Ngài Tỳ Lô Giá Na đã tiên đoán rằng tâm tánh của những cư dân sau này sẽ chuyển hóa từ tình trạng hư hỏng, nhưng vẫn còn là dễ uốn nắn, y như tiếng dẻo của bùn dơ, ra dần về tình trạng càng ngày càng tồi tệ hơn. Có nghĩa là rất là ích kỷ, và lại cũng rất là cứng đầu, y như là hình ảnh của mỏm đá khô cằn với những chấp kiến và tội ác. Mục đích chính của hoa sen trên đá. Trong võ thuật cổ truyền, khi Lý Tử Long chưa có bằng cấp cao đẳng, cho ra đời môn triệt quyền đạo, thì ai cũng tưởng rằng đây là một môn võ mới. Nhưng thật ra, đây chỉ là một tiến trình bắt buộc của hệ thống võ thuật con người. Võ sư đã khéo léo trộn lại hết tất cả những cái hay, cái khéo của những môn võ trên thế giới. Từ Vịnh Xuân Quyền qua võ tự do Thái Lan, đến Arnis của Phi Luật Tân, Judo, Aikido, Nhu Thuật của Nhật Bản, rồi Savate của Âu Châu. Ông đem bỏ hết những động tác thừa của những môn này và cô động lại thành những chiến thuật, chiến lược để cho những võ sinh của mình thao dượt. Và dĩ nhiên với phương thức mới này, học ngay bằng chiến thuật và chiến lược, chứ không phải là học tấn, học thế, rồi học đoàn như những môn võ khác. Võ sư trở nên rất là nổi tiếng. Trong giới theo học võ sư có hai loại. Loại thứ nhất là loại theo chính ngay võ sư để học. Những võ sinh này là từ đai đen đệ tứ đẳng cho tới đệ bát đẳng. Toàn là loại võ sư mà lại đi theo học võ sư không mà thôi. Loại thứ hai là loại không thích theo, là vì môn triệt quyền đạo là một môn võ mà trong đó không có ai mang đai. Đối với võ sư Lý Tử Long, thì cái đai nó chỉ có công dụng là giữ cho cái quần nó đừng có bị tuột. Do vậy mà những võ sinh tự động liệt môn này là một môn võ thuật thuộc loại tự phát, và do đó là loại võ giang hồ. Thế nhưng khi nghe ngóng thì môn võ này lại quá là hay. Tất cả những võ sinh theo chân võ sư, sau một thời gian, đều có thể biểu diễn những ngón đòn rất là đặc biệt. Nhưng kẹt một cái, nếu mà mình ghi danh xin theo võ sư để học thì quê quá đi. Là vì mình cũng là võ sư kỳ cựu của những môn võ thuộc loại chính phái, có đai, có bằng cấp đàng hoàng, mà nay lại hạ mình xuống để đi theo một tên vô danh tiểu tốt, không biết từ xứ nào đến, lại chưa có bằng cao đẳng, college degree, để học, để rồi danh dự của môn phái mình cũng theo đó mà tiêu thành mây tan thành khói luôn sao? Nếu mà làm vậy thì ai mà coi cho được? Do vậy mà, thôi thì đành học lén vậy. Đó là chuyện của võ thuật. Nay trở lại chuyện chủ trương của hoa sen trên đá. Dẹp bỏ hết tất cả những hoa lá cành không cần thiết. vì tính cách thương mại nhiều hơn là giúp cho trình độ tu chứng như hương hoa, quần áo, chuông mõ hay bàn thờ, vân vân. Và khai triển triệt để tứ như ý túc, còn gọi là tứ thần túc, và nhất là dục thần túc, là một cái mà tất cả những chủ trương tu hành khác của Phật giáo đều cố ý quên lãng và không được khai triển. Đối với những phương pháp tu hành này, 37 phẩm trợ đạo do chính Đức Phật Thích Ca trình bày từ xa xưa thì đến nay chỉ còn là 36 phẩm mà thôi. Mời các bạn hãy vào trang wikipedia.org mà xem nhé. Từ năm 1992, những trận mưa Pháp này đã tuôn xối xả xuống những diễn đàn Phật giáo. Và cũng từ đó, những huyền thoại tưởng chỉ xảy ra trong truyện cổ tích và tề thiên đại thánh như là linh ảnh ngài Quan Thế Âm, hiện tượng ngộ đạo, những công thức vào diệt thọ tưởng định, những phương pháp phân thân, những phương pháp độ tử đã được khai quật trở lại và được trình bày dưới dạng văn chương bình dân. Cái độc đáo của trang nhà này là sai lầm về lịch sử thì có thể xảy ra, hoàn toàn do cố ý. Nhưng sai lầm về phương pháp thực hành thì chưa một lần xảy ra. Tất nhiên, các bạn có thể học lén phương pháp tu hành này, y như là những võ sư khác đối với môn triệt quyền đạo vậy. Nhưng tỷ lệ thành công chỉ dành cho những vị tu sĩ đã có để lại ít nhất là một thân xác trên địa cầu này mà thôi. Còn ngoài ra, tuy rằng khi đọc thì rất là ngon ăn và thậm chí rất là dễ làm nữa đó. Nhưng khi tập thì nó có những biến khúc mà một tu sĩ dù có giỏi cách mấy đi nữa cũng đều bí và bị vấp ngã. Trường hợp này sẽ không xảy ra nếu và chỉ nếu chính họ đã để lại một thể xác trên địa cầu. Nếu có gì thắc mắc thì xin mời các bạn hãy gia nhập vào forum hay mục hỏi và đáp để có thể cùng nói chuyện ngang cơ. Lý do là vì ở đây cũng không có đai đối với nhau. Viết lại theo ý người bạn thân độc nhất của đệ ở San Jose. Trích trong trang nhà hoa sen trên đá .com/chủ trương.htm. Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe, để họ mau thành đạt đạo vị giải thoát. Còn con ra sao thì cũng được. Hai lưỡi.